This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và thưa quý vị, nhân mùa Giáng sinh đang về với chúng ta. Thưa quý vị, không còn bao lâu nữa là đến Giáng sinh rồi. Noel lại về rồi, thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị chương trình sổ tay Giáng sinh sau đây. Đầu tiên thì chắc có lẽ là Hoàng Tính, khi mà nói đến sổ tay thì quý vị biết là có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta gửi đến cho quý vị, những cái nốt mà chúng ta nghe đến thử xem. Phân biệt cái ngày 24 và ngày 25 trong cái lễ Giáng sinh là cái sổ tay đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Đi tìm một cái sự thật đằng sau những cái lầm tưởng thông thường về hai cái ngày lễ, ngày tổ chức lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh hay hoặc là lễ Thiên Chúa Giáng sinh là một cái dịp để mà kỷ niệm cái ngày mà Chúa Giêsu được sinh ra tại hang Bethlehem ở xứ Judea của nước Do Thái. Người ta ước tính là cái thời điểm đó là vào khoảng giữa năm thứ bảy trước Công nguyên và năm 2. Thực chất thì Giáng sinh và lễ Noel là một đó, thưa quý vị. Cái cụm từ người ta kêu là Noel có cái gốc từ cái tiếng Latin là Natalis, có nghĩa là cái ngày sinh, thưa quý vị. Tuy nhiên, cái tài liệu ghi trong cái sách Phúc Âm Matthew đã nói rằng là tên gọi Noel xuất phát từ cái tước hiệu Emmanuel, cái tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và trong tiếng Anh, thưa quý vị, cái ngày lễ này được gọi phổ biến là Christmas. Cái cụm từ này có thể tách thành hai cái tiếng là tiếng Chris và cái tiếng Mass. Chris có nghĩa là đấng được sức dầu. Cái tước hiệu của Chúa Giêsu, còn cái tiếng Mass có nghĩa là thánh lễ, thưa quý vị. Thông thường, cái lễ Giáng sinh được tổ chức từ đêm của ngày 24 tháng 12 cho tới hết ngày 25 tháng 12, phải không, thưa quý vị? Tại sao một cái sự kiện lại được cử hành trong tận 2 ngày như vậy? Đấy là bởi người Do Thái cho rằng một ngày mới bắt đầu từ lúc hoàng hôn. Do đó người ta mới tổ chức sớm từ cái đêm tối của ngày 24, người ta gọi là cái lễ vọng, trước khi mà tổ chức chính thức trong cả cái ngày 25, gọi là lễ chính của cái này này đó, thưa quý vị. Sau đây chúng tôi xin nói về cái đêm 24 tháng 12, tức là cái ngày lễ vọng của Giáng sinh như thế nào. Như đã nói ở trên thì theo Công giáo Roma, đêm 24 tháng 12 là một cái thời điểm lễ vọng được tổ chức thêm để nhằm thu hút đông đảo người tham gia hơn. Vào đêm đó thì tất cả những cái địa điểm như là thánh đường hay hoặc là mỗi gia đình đều được trang trí hang đá với máng cỏ. Bên trong thì có tượng Chúa Hài Đông, tượng Đức Mẹ Maria. Ở xung quanh đó, đó là những cái chú lừa, tượng Ba Vua, một số những thiên thần, thánh Giuse. Mặt khác thì cái hình ảnh của ngày 24 tháng 12 hàng năm còn gắn liền với một cái sự ra đời của cây thông Giáng sinh, thưa quý vị. Theo lịch sử, vào giữa năm 2000 và 1200 trước Công nguyên thì người ta đã nói về một cái loại cây thông người ta kêu là Epicea, được trang trí bởi hoa, quả và lúa mì, gắn liền với cái ngày 24 tháng 12. Lúc đó người ta kêu là cái ngày tái sinh của cái mặt trời. Người ta kể rằng là vào thế kỷ thứ 7, có một nhà tu người Anh, đó là người ta kêu là Thánh Boniface, sinh năm 680. Trên đường hành hương, tình cờ bắt gặp một cái nhóm những cái kẻ ngoại đạo sùng bái tập trung quanh một cái cây sồi lớn và dùng một đứa trẻ để tế thần, thưa quý vị. Và để ngăn cản cái buổi tế thần và cứu cái đứa trẻ này thì Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ bằng một cái quả đấm thôi. Boom! Đó. Tại cái nơi đó thì cũng đã mọc lên một cái cây thông nhỏ. Vì Thánh nói với những cái kẻ ngoại đạo rằng cây thông nhỏ là cây của sự sống, và nó tượng trưng cho một cái cuộc sống, người ta kêu cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế. Từ đó thì người ta trồng cây thông con để dùng trong cái lễ Giáng sinh, đó là một cái biểu tượng của niềm hy vọng và sức sống mới, thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi muốn nói đến cái ngày 25 tháng 12, tức là cái ngày lễ chính của cái Giáng sinh. Thưa quý vị, có rất là nhiều những cái người thì cho rằng là cái ngày 25 tháng 12 mới là cái ngày mà Chúa Giê-xu thực sự ra đời. Cho nên ngày 25 tháng 12 mới chính là cái Giáng sinh thật sự. Song điều này cũng theo như tài liệu này là không hoàn toàn chính xác. Cho tới nay thì chưa có một cái tài liệu nào mà dám khẳng định chắc chắn rằng là Chúa Giê-xu có phải sinh ra vào cái ngày đó hay không. Tất cả những gì mà chúng ta biết chỉ là Chúa Giê-xu sinh ra trong một đêm tối trong hang đá. Một số người chăn chiên được thiên sứ báo tin là đã tìm đến để mà thờ phượng Chúa. Sau cái sự kiện này thì lễ Giáng sinh bắt đầu được các tín đồ Cơ Đốc tổ chức ăn mừng. Ban đầu thì trước cái sự cấm đoán cũng như là cái sự bắt bớ của chính quyền La Mã thì họ đã bí mật họ chọn cái ngày 25 tháng 12 để họ tổ chức vào trùng đúng với cái ngày lễ người ta kêu là cái ngày lễ thần mặt trời đó của cái người La Mã. Người La Mã có cái lễ của thần mặt trời người ta kêu là Feast of the Sol Invictus đó. Trong một thời gian dài như vậy thì chính quyền của La Mã lúc bấy giờ đã không thể phát hiện các Cơ Đốc nhân hân hoan mừng vui để chào đón sự kiện Chúa Giê-xu đến trần, bởi vì họ đã tổ chức trùng cái ngày đại lễ của quốc gia La Mã lúc bấy giờ. Sau đó thì khoảng cỡ độ 300 năm. Vào năm 312 thì hoàng đế La Mã Constantine đệ nhất đã bỏ đa thần giáo và theo Cơ Đốc giáo. Ông cho hủy bỏ cái lễ thờ thần mặt trời. Cái ngày 25 tháng 12 từ đó trở đi đã được trở thành là cái ngày lễ mừng sinh nhật của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, tuy nhiên cũng phải đến năm 354 thì giáo hoàng Libero đã công bố cái ngày 25 tháng 12 là cái ngày tôi kêu là cái ngày chính thức để mà cử hành cái lễ Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Và khi mà Cơ Đốc giáo phổ biến vào khoảng thế kỷ thứ tư thì Giáng sinh bắt đầu được tổ chức thường xuyên, được tổ chức đều đặn đó. Như vậy thì cái ngày 25 tháng 12 chỉ là một cái ngày quy ước của toàn thế giới để kỷ niệm một cái sự kiện có thật của lịch sử, sự kiện con Đức Chúa Trời giáng thế làm người để mà hoàn thành sứ mạng cứu rỗi của nhân loại. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần được mang tên là phân biệt. Chúng ta phân biệt cái ngày 24 và ngày 25 trong lễ Giáng sinh, trong cái sổ tay, trong cái chương trình được mang tên là sổ tay Giáng sinh Hoàng Tính thực hiện trong ngày hôm nay. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị 12 cái phong tục Giáng sinh từ khắp nơi trên thế giới. Mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái thứ về Giáng sinh khiến cho chúng ta yêu thích. Thí dụ là đồ ăn nè, food nè, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là gia đình nè, tức là family nè, phải không thưa quý vị? Rồi hay hoặc là bạn bè nè, chúng ta cũng rất yêu thích trong cái mùa Giáng sinh này. Đó, người ta gọi là friend, food, family and friend. Thưa quý vị, tất cả các từ khác không bắt đầu bằng cái chữ F. Cái điều này khiến cho cái kỳ nghỉ lễ này càng trở nên hấp dẫn hơn, chính là thực tế rằng cái ngày nay ở khắp mọi nơi trên thế giới, các nước đều tổ chức phong tục Giáng sinh truyền thống theo cái cách riêng của họ. Chúng tôi cũng đã lựa chọn trong số đó một vài những cái điều thú vị, đặc biệt thú vị và dễ thương. Và chúng ta hãy tự do đón nhận, cũng như là nếu được thì chúng ta xem coi trong các lễ hội riêng của mình có thực hiện được không. Đầu tiên đó là con gà Giáng sinh, thưa quý vị. Giáng sinh luôn là cái vấn đề đó gọi là ăn uống. Và tại Nhật Bản thì đồ ăn này có liên quan tới ba cái chữ KFC, thưa quý vị. KFC. Mọi người kéo tới cái chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh KFC của Hoa Kỳ để mà ăn uống. Hãy mang cái đôi đũa của bạn ra và nói Kurisumasu Niwa Kentucky. Hay có nghĩa là gà Tây cho Giáng sinh. Truyền thống của cái việc mà thưởng thức cái món gà quay Giáng sinh này có từ một cái chiến dịch tiếp thị vào năm 1974. Và ngày nay thì như quý vị thấy, cái hãng gà KFC nổi tiếng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới đã ghi một kỷ lục về cái lượng tiêu thụ lớn nhất mỗi năm vào cái dịp Giáng sinh về những cái con gà của mình đã làm ra trong cái dịp lễ này, thưa quý vị. Tiếp theo thì sau cái con gà Giáng sinh thì Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị trong cái phần được mang là 12 những cái phong tục Giáng sinh từ khắp nơi trên thế giới. Thì gà Giáng sinh xong rồi là những cái con số may mắn. Thưa quý vị, thì từ cuối thế kỷ thứ 19 thì sổ số quốc gia Tây Ban Nha đã đưa ra số tiền lớn, số tiền thưởng lớn nhất ở trong năm, người ta kêu là El Gordo hay hoặc là The Fat One. Đó đã trở thành một cái sự kiện xã hội lớn nhất và thường diễn ra vào cái ngày 22 tháng 12. Mỗi người thì nhận hàng chục tấm vé số với một cái niềm hy vọng lớn là trở thành một trong những cái người may mắn chiến thắng. Các con số theo truyền thống sẽ được một đoàn 20 em học sinh hát lên và cả đất nước về cái cơ bản thì vẫn giữ một cái niềm hy vọng là giành được một món quà Giáng sinh lớn nhất trong cuộc đời. Nó có từ cái việc đó là những cái con số may mắn, và tiếp theo đó là cái khúc gỗ Giáng sinh. Đó. Thì trong cái trường hợp mà bạn không phải là một fan hâm mộ của cái cây thông Giáng sinh thì bạn có thể bạn rất là hứng thú với lại cái khúc gỗ Giáng sinh lắm. Tại sao vậy? Ở nhiều vùng của Tây Ban Nha thì các món quà thường là do Tio de Nada, hay là khúc gỗ Giáng sinh mang tới. Một miếng gỗ thường được vẽ một cái khuôn mặt và lắp các chân nhỏ. Tuy nhiên, cái khúc gỗ này không chỉ mang quà tới cho các gia đình, Tio de Nada cũng được cho ăn vào cái lúc nửa đêm, mà nó được giữ ấm trong một cái chiếc chăn nhỏ. Đáng yêu phải không thưa quý vị? Vâng, cái sự đáng yêu sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi. Trong ngày Giáng sinh thì khúc gỗ được đặt trong lò sưởi, nơi mà các gia đình dùng gậy đánh vào cái khúc gỗ nhỏ đáng thương cho tới khi nó bắn ra quà và kẹo thưa quý vị. Và giờ thì có lẽ là một cái lúc thích hợp để mà chúng ta nhắc tới cái nickname của Tây Ban Nha, đó là Tio de Nada hay hoặc là Caga Tio hay hoặc là cái khúc gỗ gì đó phải không thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói về cái khúc gỗ Giáng sinh để trong cái phần 12 cái phong tục ở trên thế giới thưa quý vị. Và tiếp theo đó là chổi và cái dĩa lau. Thì thưa quý vị, ở Na Uy bên châu Âu thì Giáng sinh có nghĩa là giấu chổi và giấu cái dĩa lau của bạn. Không phải vì mọi người không muốn lau dọn, mà bởi vì cái người Na Uy, Norway có một cái chút mê tín dị đoan và muốn ngăn chặn tà ma, những cái linh hồn quay trở lại về cái thế giới con người trong cái đêm Giáng sinh bằng cách là họ đánh cắp cái chổi cũng như là bay lượn ở trong đêm Giáng sinh thưa quý vị. Cho nên họ sẽ giấu chổi vào họ và những cái dĩa lau của mình đó thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói về cái phong tục chổi và dĩa lau. Và tiếp theo là cái nhện của Giáng sinh thưa quý vị. Tại sao lại có như vậy? Dù cho chúng ta tin hay không tin đi nữa thì có một cái thực sự, có một cái tồn tại là mọi thứ gọi là con nhện Giáng sinh ở đất nước Ukraine thưa quý vị. Những cây thông Noel được trang trí bằng mạng nhện. Chúng ta đừng hoảng sợ nha. Chúng chỉ là những cái thứ đồ trang trí trông giống như là cái mạng nhện cái đó, nhưng mà được cho là nó sẽ đem lại cái may mắn. Câu chuyện cổ tích kể về một người phụ nữ nghèo khổ không đủ tiền để mà sắm đồ trang trí cho cái cây thông Noel của mình. Sáng hôm sau khi mà thức dậy thì cô rất là ngạc nhiên khi thấy cái cây thông của mình được bao phủ kín bởi cái mạng nhện trông thiệt là lấp lánh và đẹp rực rỡ dưới ánh nắng của mặt trời. Ở các quốc gia khác như là nước Ba Lan hoặc là nước Đức, thưa quý vị, German or Poland, thì sẽ được gọi là may mắn nếu mà người ta tìm thấy một cái con nhện hay hoặc là một cái mạng nhện trên cái thông Noel đó, thưa quý vị. Đó là cái phong tục nhện Giáng sinh. Và tiếp theo có một cái phong tục khác nữa trong 12 cái phong tục, đó là cái hòm thư của ông già Noel. Thì thưa quý vị, tôi cược là tất cả chúng ta đều đã từng viết một cái bức thư cho ông già Noel, hoặc là có một cái ý định là mình sẽ viết một cái bức thư cho ông già Noel, phải không? Nhưng mà chúng ta có biết rằng là ông già Noel thực sự có một cái địa chỉ hay không thưa quý vị? Hòm thư của ông già Noel nằm ở tuốt tận trên đầu nước Mỹ thưa quý vị, Canada đó. Và nếu mà chúng ta viết thư cho ông già Noel trước ngày 16 tháng 12 bằng hơn 30 thứ tiếng bao gồm cả cái chữ nổi thì ông ấy sẽ phản hồi lại bạn. Chỉ cần gửi thư cho ông già Noel Bắc Cực, Canada đó, thì thư gửi hoàn toàn miễn phí và người ta gọi là chẳng cần phải tem thư gì cả, bởi vì ông già Noel thiệt là tuyệt vời. Và vì cái mã quốc gia của ở cái vùng Bắc Cực thì cũng là tuyệt như vậy luôn thưa quý vị. Đó là chúng tôi muốn nói về cái hòm thư của ông già Noel trong cái mùa Noel này. Tiếp theo thì chúng tôi xin được nói về cái dưa chuột Giáng sinh thưa quý vị. Dưa chuột nên trở thành là một đồ Giáng sinh, đồ trang trí Giáng sinh yêu thích của chúng ta, bởi lẽ là chúng cũng mang ý nghĩa về một cái món quà tặng thêm nào đó mà chúng ta sẽ nhận được ở nhiều quốc gia. một vật trang trí có hình dạng một cái quả dưa ẩn giấu đâu đó trên cái cây thông Noel, và người có thể tìm ra nó sẽ được nhận thêm một cái món quà hay hoặc sẽ là rất là nhiều may mắn đến với họ. Không rõ cái truyền thống này thực sự xuất phát từ đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể hoàn toàn chấp nhận được điều đó cho đến khi mà nào mà chúng ta vẫn còn nhận được thêm quà từ cái việc người ta kêu là cái phong tục dưa chuột Giáng sinh. Và tiếp theo thì những ngôi sao dẫn đường, thưa quý vị. Cái phong tục này thì ở một số nơi trên thế giới như là ở Ukraine, ở Ba Lan, thì cái thời điểm thích hợp để mà mở những cái món quà sẽ được viết trong những cái ngôi sao. Và những cái đứa nhỏ nhất trong nhà là phải ngắm cái bầu trời đêm và chờ đón cái ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Đó là một cái tín hiệu đã đến cái thời điểm mở quà. Và trong trường hợp trời mà u ám thì một người nào đó có thể quyết định cái thời điểm để mà làm việc đó, thưa quý vị. Đó. Cái phong tục đó là phong tục những ngôi sao dẫn đường. Và tiếp theo là phong tục bánh pudding Giáng sinh, thưa quý vị. Thì cái bánh pudding này trong tất cả các hương vị và cái độ đặc của bột, đó là một cái niềm yêu thích và rất phổ biến trong cái ngày lễ Giáng sinh ở Slovakia, xứ sở này, và nhiều vùng thuộc Ukraine. Thì cái bánh pudding này không chỉ sưởi ấm trái tim mà còn dự đoán được cái tương lai nữa. Các thành viên lớn tuổi nhất ở trong gia đình sẽ lấy ra một cái thìa bột pudding hay hoặc là loska và tung lên trên trần nhà. Càng nhiều bột bánh dính ở trên trần nhà thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều may mắn. Đơn giản như vậy thôi, thưa quý vị. Đó cũng là một phong tục trong 12 phong tục Giáng sinh hoàn tính được gửi đến cho quý vị trong chương trình Sổ Tay Giáng sinh. Và tiếp theo đó là con vịt Donald, thưa quý vị. Vịt Donald, thưa quý vị. Một cái truyền thống quan trọng của đất nước Thụy Điển đó là cái chương trình Chú Vịt Donald đặc biệt trong cái ngày lễ Giáng sinh. Chương trình TV này kéo dài hàng giờ này được phát sóng vào đêm Giáng sinh vào lúc 3 giờ, thưa quý vị. Và cái lịch trình tất cả các lễ hội đều phải dựa trên thời gian chiếu chương trình để mà các gia đình có thể cùng xem với nhau. Đó là cái phong tục bên xứ Thụy Điển, vịt Donald. Và cái điều thứ 11, những cái phong tục 11 đó là quái vật của đêm Noel, thưa quý vị. Giáng sinh thì ở tất cả các những cái lễ hội thì rất là tươi vui, rất là rực rỡ, và cũng dường như là một cái thời điểm cho những cái con quái vật nhắc nhở những cái đứa trẻ là phải ngoan ngoãn và phải cư xử đúng đắn ít nhất là một tháng trong năm. Một trong những cái thành viên đã gây kinh ngạc nhất của cái đội cảnh sát Giáng sinh đó chính là Chola Koturing, con mèo Giáng sinh Iceland. Nghe có vẻ là đáng yêu nhưng mà giống như là một cái khúc gỗ nào đó, và nó không giống như là một cái vẻ đáng yêu đó. Thì cái nhân vật Chola Koturing này ăn thịt trẻ em, cụ thể là những cái đứa trẻ nào mà không làm những cái việc cần làm và vì vậy không được nhận quà quần áo mới cho cái ngày lễ Giáng sinh đó, thưa quý vị. Đó, người ta kêu là quái vật của đêm Giáng sinh. Còn cái phong tục thứ 12 đó là trượt patin, thưa quý vị, tức là patin. Cái giải thưởng dành cho một cái loại phương tiện Giáng sinh thú vị nhất thuộc về thủ đô Caracas của Venezuela. Thưa quý vị, ở đây thì người ta không chỉ đi bộ tới chỗ cây thông Giáng sinh khổng lồ mà họ trượt patin tới đó. Nhiều đường ở trong thành phố còn cấm xe để chi vậy? Để mọi người có thể trượt patin tới nhà thờ một cách an toàn đó. Thưa quý vị, và đến đây với cái phần mà Hoàng Tĩnh trình bày gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Sổ Tay Giáng sinh của năm 2021 này. Nói về cái ngày 24, 25 cũng như là nói về cái ngày cái 12 cái phong tục ở trên thế giới này như thế nào, Hoàng Tĩnh vừa gửi đến cho quý vị đó. Trong lần sau thì có rất là nhiều những phong tục Giáng sinh kỳ lạ trên thế giới lắm mà Hoàng Tĩnh cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị, được gửi đến cho quý vị trong Sổ Tay Giáng sinh lần sau nữa. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Sổ Tay Giáng sinh lần sau nhé, thưa quý vị.